Tam thừa Phật giáo và truyền thừa tinh túy. Tác giả Đức Nhiếp Chính Vương Gapche Khamrun Rinpoche Jigme Pema Ningxa. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Tam thừa Phật giáo và truyền thừa tinh túy. Phần 1. Khái quát về tu tập đạo Phật.
Tôi rất hoan hỷ được hạnh ngộ các bạn ngày hôm nay. Các bạn là những người có tâm chí thành, là những người bạn Pháp đã có duyên lành cùng dân tộc. Người ta có thể nhóm họp với nhau vì nhiều mục đích. Một số người có thú tụ họp với nhau để đánh bài, để nói chuyện phím hay để vui chơi tiêu khiển. Những sự tụ họp này chỉ đem lại những kết quả và tư tưởng tiêu cực. Còn chúng ta, dân tộc nơi đây, với mục đích tìm kiếm chân lý và thảo luận về Phật Pháp, mục đích chuyển hóa tâm bạn và đem lại lợi ích cho người khác, đây là những mục đích hết sức tốt lành. Thời Pháp của chúng ta hôm nay đề cập tới chủ đề Tam thừa Phật giáo và tinh túy của truyền thừa giáo Pháp. Lý do tôi chọn chủ đề này vì trong xã hội cũng như trong cộng đồng Phật giáo ngày nay, người ta đến với Phật Pháp phần lớn vì những khó khăn nhất thời hoặc vì những mục đích thế gian. Ví dụ, rất nhiều người tìm đến Phật Pháp bởi họ gặp rất nhiều stress và áp lực trong công việc. Họ kỳ vọng với việc học Pháp thực hành thiền định, họ sẽ vượt qua được những áp lực này. Hoặc một số người khác thì đến với Phật Pháp bởi gặp khó khăn trong các mối quan hệ, hay bị suy sụp tinh thần hoặc vì một lý do thế gian nào đó. Họ chỉ muốn thực hành Phật Pháp để giải quyết những vấn đề trước mắt. Và chúng tôi thường phải giảng theo những yêu cầu này bởi chúng ta không thể bắt những người đó ngay lập tức hiểu sâu giáo Pháp mà phải từ từ dẫn nhập để họ dần hiểu rõ Phật Pháp sẽ thực sự lợi ích cho cuộc sống hàng ngày như thế nào. Đây cũng là cách khởi đầu để dẫn dắt mọi người vào ngôi nhà Phật Pháp.
Ba điều lợi lạc của Phật Pháp khi ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Khi giảng Pháp, tôi thường cố nhấn mạnh ba điều giúp bạn hiểu rõ lợi ích của Phật Pháp như sau. Điều thứ nhất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng Ngài không phải là Thượng Đế, không phải là Đấng Tạo Hóa, Ngài không thể xóa đi những tội lỗi và đau khổ của bạn, Ngài không thể nhấc bạn lên thiên đường và Ngài cũng chỉ bắt đầu từ một con người bình thường như chúng ta. Nếu bạn đọc lịch sử của Đức Phật trong đời quá khứ, lần đầu tiên Ngài phát Bồ Đề Tâm giải thoát hữu tình là từ khi Ngài còn là một chúng sinh đang đọa trong vô gián địa ngục. Khi nhìn thấy một tội nhân bị tra tấn ở ngay gần mình, Ngài đã khởi ý nghĩ, nguyện rằng tôi có thể chịu sự tra tấn này thay cho người đó. Ngay lúc đó, Ngài thoát khỏi địa ngục và tái sinh ở một cõi trời. Bài học rút ra ở đây là dù phải trải qua bất cứ hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi nào, chúng ta đều có thể chuyển hóa hoàn cảnh đó thành một cơ hội tu tập, một bài pháp trên thực tế cần được trân trọng thực hành. Những hành động của chúng ta từ những kiếp trước, cách chúng ta suy nghĩ trong hiện tại, quan kiến nhìn nhận sự vật và hoàn cảnh đều có tác động lên mọi trải nghiệm của chúng ta. Ví dụ, có hai người cùng trải qua một chướng ngại, người đầu tiên vì bám chấp vào danh vọng của cải hay tình cảm nên anh ta rất đau khổ. Còn người kia do hiểu được bản chất vô thường của tất cả sự vật nên không bám chấp vào chúng, và vì thế mà trải nghiệm ít đau khổ hơn người thứ nhất. Bạn thấy đó, cái nhìn và cách ứng xử của chúng ta trước một hoàn cảnh có vai trò rất lớn. Điều thứ hai ta cần hiểu là Đức Phật đã khai thị về chân lý duyên khởi. Mọi sự vật hiện tượng đều là duyên khởi, phụ thuộc lẫn nhau, không một sự vật nào tồn tại độc lập mà phải nương rất nhiều nhân duyên điều kiện khác nhau mới có thể sinh khởi. Ví dụ, bạn mất một cái đồng hồ hay một cái túi. Nếu nó là một cái đồng hồ cũ, không đẹp, bạn sẽ không thấy tiếc lắm. Nhưng nếu nó có một giá trị tình cảm hay tinh thần lớn đối với bạn, thì đây lại là sự mất mát lớn. Có lẽ ví dụ tiếp theo này hơi phức tạp, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ta hiểu được chủ đề này hơn. Lần gần đây nhất khi tôi tới một đất nước nói tiếng Trung, người lái xe cho tôi không biết nói tiếng Anh, còn tôi lại không nói được tiếng Trung. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng bởi thiếu duyên, điều kiện cần thiết cho sự truyền thông giao tiếp giữa tôi và người lái xe, nên dù tôi có khen ngợi hay xúc phạm ông ta bao nhiêu, thì những lời nói đó cũng chẳng có tác động gì đến ông ta. Khi một ai đó nói điều gì không tốt về chúng ta, hay một ai đó lấy cắp một thứ gì của ta, hoặc một người thân của ta mất đi, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là tôi rất đau khổ bởi người đó đã mất, bởi người này nói thế này, người kia hành động thế khác. Như thể sự đau khổ đó hoàn toàn là do ngoại duyên, những tác động bên ngoài. Bên cạnh những nhân duyên bên ngoài như người này đã ra đi, người kia đã làm điều xấu xa, ta cũng phải nhận biết rằng có một tác động từ bên trong, như mức độ bạn bám chấp vào sự việc này như thế nào. Và khi hai yếu tố này đủ duyên hòa hợp, thì phát sinh những xúc tình như hạnh phúc hoặc đau khổ. Trong chúng ta chắc hẳn có một số người rất thích dã ngoại leo núi, nhưng với những người sống ở miền núi, do việc leo núi là công việc hàng ngày nên họ sẽ không có niềm vui giống như chúng ta. Một ví dụ nữa là nếu một ai đó mà bạn yêu quý rời xa bạn, bạn sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng nếu có một sự việc xảy ra khiến bạn ghét người đó, bạn sẽ cảm thấy vui khi họ đi xa. Tác động duyên bên ngoài, việc người đó phải đi xa không thay đổi, nhưng tác động duyên bên trong thay đổi nên tạo ra những xúc tình khác nhau. Điều này cho thấy chúng ta hoàn toàn có quyền tự chủ với hạnh phúc hay khổ đau của chính mình, không bao giờ có gì là tuyệt vọng. Khi bạn phải trải qua khổ đau, không có nghĩa là bạn không có cách nào chuyển hóa nó, bởi sự khổ đau này do Chúa Trời giáng xuống hay khổ đau này do người khác tạo ra, còn bạn thì hoàn toàn bất lực, không có sự lựa chọn nào khác. Đây là cách nghĩ của những người không hiểu về quy luật duyên khởi. Chỉ cần bạn loại bỏ một trong những nhân duyên bên trong, khổ đau sẽ được chuyển hóa. Sự khác biệt giữa Phật và chúng ta nằm ở khả năng tự chủ nội tâm. Sự chuyển hóa khổ đau của Ngài là vô cùng siêu tuyệt. Bởi nhân của đau khổ không còn trong Ngài, nên Ngài hoàn toàn bình lặng an nhiên, không hề dao động trước ngoại cảnh, thịnh suy, vinh nhục. Ví dụ có người cùng lúc lăng mạ Đức Phật và một người bình thường. Người bình thường kia sẽ rất tức giận vì bị xúc phạm, bởi trong anh ta có những yếu tố như cái tôi, sự bám chấp, sân giận, đố kỵ, chấp trước, danh vọng. Nhưng Đức Phật thì vẫn bình lặng không giận dữ, vì bên trong Đức Phật không có những hạt giống, phiền não, khổ đau. Dù những lời lăng mạ có xấu đến đâu cũng không ảnh hưởng đến Ngài, bởi vậy nhờ việc thực hành Phật Pháp bạn có thể dần dần chuyển hóa tâm mình, luôn tự tại và đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn cũng có thể giữ sự bình tĩnh để nhìn nhận và ứng xử một cách hợp lý, có trí tuệ. Điều thứ ba, ta nên hiểu rằng vạn pháp không có bản chất thật như chúng đang hiện hữu. Hạnh phúc và khổ đau vốn không thật hữu như chúng ta thường bám chấp, mà chỉ là sự phóng chiếu của tâm. Nguyên nhân khiến bạn hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề. Ví dụ, nếu bạn hỏi 10 người rằng hạnh phúc là gì, có lẽ bạn sẽ có 10 câu hỏi khác nhau. Với người này, hạnh phúc là tiền tài, nhưng với người khác lại là danh tiếng, các mối quan hệ hay sự yên bình. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Như thế, khi một số người có tiền, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi khái niệm về hạnh phúc trong tâm trí họ là tiền. Khái niệm đó như một chiếc gương và các trải nghiệm như những hình ảnh phản chiếu bạn nhìn thấy trong gương. Các khái niệm về hạnh phúc của chúng ta cũng thường xuyên thay đổi. Đôi khi người ta thấy hạnh phúc trong một mối quan hệ tình cảm. Sau đó một thời gian, họ lại muốn một cái khác. Và cứ thế, chúng ta liên tục phải theo đuổi các đối tượng không bao giờ ngừng nghỉ. Vậy, lợi ích của việc hiểu rằng hạnh phúc, khổ đau, đẹp, xấu chỉ là quan niệm của tâm thức sẽ giúp bạn tự do hơn trong cuộc sống. Ngay khái niệm về sự giàu có cũng không nhất định. Một vài trăm năm trước, mức độ giàu có tùy thuộc vào số lượng bò và cừu bạn sở hữu. Còn ngày nay, khái niệm về sự giàu có lại tùy thuộc vào số lượng đô la và tiền bạc của bạn trong tài khoản ngân hàng. Sự khác biệt giữa giàu và nghèo cũng chỉ là một quan niệm không nhất định. So với tôi, anh ta nghèo, nhưng so với một người khác thì anh ta lại giàu có hơn. Đẹp và xấu cũng chỉ là một khái niệm. Hạnh phúc và khổ đau cũng chỉ là một khái niệm. Một số người nói với tôi rằng họ đang đau khổ tột độ bởi chồng, vợ của họ đã bỏ họ, hoặc họ phát hiện ra rằng người kia không chung thủy. Tôi nói với họ rằng tôi rất tiếc, và đó quả là một chuyện đáng buồn, nhưng họ cần phải hiểu rằng khổ đau mà họ đang phải trải qua thực sự bắt nguồn từ tâm thức của họ. Ví dụ nếu chồng, vợ của bạn có những hành động không chung thủy trong suốt một hoặc hai năm, nhưng đến khi bạn biết được điều này bạn mới đau khổ, còn trước khi bạn biết thì sự đau khổ chưa xuất hiện. Đôi khi chính quan niệm của bạn mang đến cho bạn nhiều khổ đau hơn là những tác động bên ngoài. Vừa rồi tôi có giới thiệu một chút về việc Phật Pháp có thể được ứng dụng trong đời sống thường nhật thế nào. Nhưng nếu đã biết một chút về Đạo Phật, biết một chút đủ để kiểm soát sân giận hay vượt qua khổ đau thất vọng, bạn cũng đừng nên giới hạn tri kiến của mình ở đó. Tri kiến đó chưa đủ để cho bạn sự tự tin. Ví dụ, nếu ngày mai bạn chết, bạn có đủ tự tin rằng kiếp sau mình sẽ đi đâu không? Có lẽ là không. Bạn cũng chưa thực hành pháp thường xuyên, đều đặn, hoặc chưa có được tri kiến xả ly, thoát tục. Do đó tôi nghĩ nếu hôm nay bạn có thể hiểu thêm một chút về Tam Thừa, về nguồn gốc của Phật Pháp, về lịch sử, về những quan kiến và thứ lớp thực hành, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bước đường mình đang đi. Ví dụ, ở Bhutan chúng ta tự gọi mình là người theo Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, Tiểu Thừa có nghĩa là gì? Đại Thừa có nghĩa là gì? Kim Cương Thừa nghĩa là gì? Ví dụ, về mặt địa lý thì truyền thống Tiểu Thừa rất thịnh hành ở Thái Lan và Sri Lanka. Hay là người theo Đại Thừa thì tri kiến, ứng xử, giới luật của chúng ta phải như thế nào? Tôi nghĩ ta nên cố gắng có được sự hiểu biết này để biết mình đang ở thứ lớp nào. Nền tảng giáo lý của Đức Phật giống như những bậc thang từng cấp độ khác nhau. Bởi vậy, sự hiểu biết về Tam Thừa sẽ giúp các bạn hiểu rõ mình đang ở nấc nào trên chiếc thang này.
Thực hành tinh túy của truyền thừa là biết chắc lọc cốt tủy tinh túy của cả Tam Thừa và ứng dụng trong sự thực hành thường nhật.
Và cuối cùng, thực hành tinh túy của truyền thừa có nghĩa là ta phải biết chắt lọc cốt tủy tinh túy của cả Tam Thừa và ứng dụng vào sự thực hành thường nhật của mình. Đức Pháp Dương Ganh Quang Trúc Pa và Đức Du Trâm Rinpoche, hóa thân của Thượng Sư Liên Hoa Sinh và là một trong những hành giả vĩ đại nhất của thế kỷ 20, từng khai thị rằng các truyền thừa theo truyền thống Kim Cương Thừa đều là tinh túy Phật Pháp, và các thứ lớp tu tập theo các truyền thừa về bản chất đều có sự đồng nhất. Chẳng hạn, nếu bạn đang thực hành pháp tu mở đầu Ngontro của truyền thừa Rukpa, bạn cần biết rằng pháp tu mở đầu của tất cả các truyền thừa đều dạy về vô thường, về quy y, phát tâm bồ đề, các pháp quán tưởng. Dĩ nhiên, một người không thể thực hành hết tất cả các truyền thừa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng sự hiểu biết của mình về giáo pháp của các truyền thừa khác, của các bậc thầy khác để áp dụng vào sự thực hành và giúp trưởng dưỡng chính kiến của mình. Ví dụ, hàng ngày bạn thực hành pháp tu Liên Hoa Sinh, rồi ngày mai ai đó trao cho bạn nghi quỷ Văn Thù Sư Lợi. Điều đó không có nghĩa là bạn quên pháp Liên Hoa Sinh đi và chỉ thực hành theo pháp Văn Thù Sư Lợi. Bạn có thể thực hành hoặc pháp Liên Hoa Sinh hoặc pháp Văn Thù Sư Lợi. Các kỹ thuật quán tưởng, ý nghĩa và triết lý đằng sau đó hầu như là giống nhau tới 98%. Nói chính xác hơn, cách thức quán tưởng có thể khác nhau đôi chút, nhưng ý nghĩa và triết lý đằng sau đó thì như nhau. Cho nên bạn có thể sử dụng sự hiểu biết về những giáo pháp khác để hiểu sâu hơn pháp thực hành thường nhật của mình. Việc nắm vững giáo pháp dạy về cách thức quán tưởng Văn Thù Sư Lợi sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn pháp tu Liên Hoa Sinh bạn đang thực hành hàng ngày. Trong các bài pháp của mình, Đức Du Trâm Rinpoche cũng thường dẫn lời các bậc thượng sư truyền thừa Trúc-pa như Đức Pháp Dương Ganh Quang Trúc-pa. Vì thế, chúng ta cần tu tập chuyên nhất theo một truyền thừa, nhưng có thể đón nhận giáo pháp từ các bậc đại thượng sư và cung kính tôn trọng những truyền thừa khác. Trong thế giới này, chỉ duy có loài người là những chúng sinh có khả năng biết hiểu Phật Pháp. Trong số đó, chỉ rất ít người có phúc duyên hạnh ngộ Tam Bảo. Chẳng hạn như có nhiều người sống ở hạt Thiên Phu, nhưng chỉ có một số ít các bạn, những người quan tâm đến Pháp, đã nỗ lực rất nhiều để đến được đây. Nỗ lực đó như tia sáng soi rọi tâm trí bạn. Nó đến từ một nghiệp rất thiện lành trong quá khứ, và chúng ta đều rất may mắn khi có thể có mặt ở đây. Nhìn chung, Phật Pháp rất hy hữu, rất khó gặp, bởi vì không phải lúc nào Đức Phật cũng đản sinh, không phải lúc nào các vị thầy cũng ở đây và không phải lúc nào cũng có Phật Pháp. Chẳng hạn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký rằng giáo pháp của Ngài sẽ tồn tại ở thế giới này trong khoảng 5.500 năm, sau đó Phật Pháp sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta đang ở năm 2555. Bởi vậy, chúng ta hết sức may mắn khi sinh ra vào thời vẫn còn Phật Pháp. Phật Pháp là vô giá. Đôi khi, để có được một vài giờ yên bình và hạnh phúc giả tạm, bạn đã phải trả rất nhiều tiền mua một loại rượu ngon để uống. Còn nếu bạn hiểu Pháp, hiểu được cách vận hành, hoạt động của tâm, nếu bạn rèn luyện được tâm mình, bạn sẽ có được niềm an vui hạnh phúc chân thật, không chỉ cho bản thân mà cả gia đình cũng như những người xung quanh bạn. Khi là một người tốt thì tự nhiên bạn sẽ có những ảnh hưởng tốt đến gia đình. Tôi thường nói rằng nếu bạn có thể dạy Phật Pháp cho những người trong gia đình thì điều đó sẽ rất hiệu quả. Nương vào năng lực và sự thực hành Phật Pháp, mọi người sẽ sống với nhau hòa hợp, hạnh phúc. Sự thực hành và tri kiến Phật Pháp đem đến cho bạn sự hiểu biết và hạnh phúc chân thật sẽ đến từ sự hiểu biết của chính bạn về tâm mình. Hạnh phúc chân thật đến từ bên trong và chỉ phụ thuộc vào sự hiểu biết và nỗ lực thực hành của bạn. Chúng ta nói Phật Pháp là vô giá bởi công năng diệu dụng đem đến niềm hạnh phúc chân thật, thứ hạnh phúc không dính mắc vào vật chất hay phụ thuộc vào bất cứ đối tượng hoặc điều kiện bên ngoài nào. Chúng ta thực hành Phật Pháp nhờ vào những thiện căn đã tích lũy từ nhiều đời, bởi vì trong những kiếp trước bạn đã tích lũy rất nhiều công đức, nên chúng ta mới có thể gặp mặt nhau ở đây. Tất cả giáo Pháp đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Pháp có hai khía cạnh. Thứ nhất là Pháp dạy chúng ta cách thiền định để có thể trưởng dưỡng lòng từ bi và cách thiền định để nhận ra bản chất trống rỗng, tánh không, vô thường và không thật của vạn Pháp. Khía cạnh thứ hai của Pháp là chân lý hay sự thật. Đó là những sự thật về vô thường, sự thật về hạnh phúc, nhận thức ra xấu hay đẹp đều chỉ là sự phóng chiếu của tâm chứ không nằm ở bên ngoài. Những chân lý này là những quy luật tự nhiên vốn vẫn luôn tồn tại trong vũ trụ chứ không phải do Đức Phật sáng tác ra. Ngài chỉ là người khai thị cho chúng ta hiểu về những chân lý đó mà thôi. Chân lý vẫn luôn tồn tại như vậy. Bạn nên hiểu Pháp là chân lý tuyệt đối, chân lý của vũ trụ và nó vẫn luôn ở đó. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhận ra những sự thật tuyệt đối này. Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra những bước khác nhau, những phương pháp và cách tư duy khác nhau để tiếp cận và liễu ngộ chân lý này. Kinh điển có dạy rằng trong hiền kiếp này sẽ có hơn 1.000 Đức Phật xuất hiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư và những Đức Phật khác sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Như vậy, Đức Phật của chúng ta là Đức Phật thứ tư và Pháp của Ngài vẫn chưa hoại diệt. Kinh điển về giáo lý Kim Cương Thừa cũng cho ta biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ khai thị giáo lý này cho những đệ tử và những người có căn cơ nhất định mà thôi.
Đức Phật Thích Ca dạy rằng: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.
Chúng ta nói rằng Phật Pháp đều khởi nguồn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Ngài là người như thế nào? Điều này thì phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Chẳng hạn như theo Tiểu Thừa hay Nguyên Thủy Phật Giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người bình thường. Ngài tích lũy rất nhiều công đức từ đời quá khứ. Trong suốt 3 A Tăng Kỳ kiếp, Ngài đã tích lũy công đức cũng như tịnh hóa tất cả các nghiệp tiêu cực bằng các pháp thực hành tịnh hóa, và cuối cùng Ngài đã giác ngộ. Những người theo quan điểm Tiểu Thừa cho rằng Thái tử Tất Đạt Đa khi còn là hoàng tử cũng chỉ là một người bình thường như chúng ta, chứ chưa phải là một vị Phật. Sau đó, nhờ tu tập thiền định, Ngài đã thành Phật. Theo quan điểm của Đại Thừa và Kim Cương Thừa, thì trước khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã là một vị Phật, Ngài đã giác ngộ. Nhưng Ngài đã thị hiện việc đản sinh, đấu tranh từ bỏ ngôi vị của cải để sống ẩn dật thiền định và sau đó giác ngộ. Những việc này đều là các bài pháp vĩ đại để khuyến tấn những chúng sinh khác rằng: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Theo quan điểm của Đại Thừa và Kim Cương Thừa, Ngài vốn đã giác ngộ, và Thái tử Tất Đạt Đa với vô vàn công hạnh đều là sự thị hiện từ tâm giác ngộ của Ngài mà thôi. Theo thuật ngữ tiếng Tạng thì từ Đại Thừa, được viết là Thekpa hay Thekpa Tempo, có nghĩa là năng lực tâm hay khả năng hiểu biết, gánh vác trọng trách của bạn. Chẳng hạn những người theo Tiểu Thừa bày tỏ quyết tâm giác ngộ cho bản thân nhưng không đảm đương tư tưởng giác ngộ vì lợi ích hết thảy chúng sinh và hộ trì cho tất cả chúng sinh. Đại Thừa nghĩa là tâm trí hay trái tim mạnh mẽ đủ để có thể chịu đựng tất cả đau khổ của chúng sinh. Thekpa nghĩa là chịu đựng đảm đương và Thekpa Tempo nghĩa là đại kham nhẫn. Giáo lý Kim Cương Thừa cho rằng vô lượng kiếp trước đây Đức Phật đã giác ngộ trong hình tướng Pháp Thân. Sau khi giác ngộ Pháp Thân hay nhận ra được bản chất tự nhiên của tâm mình, Ngài hóa hiện các hóa thân với mục đích khai thị cho chúng sinh rằng họ có thể đạt được giác ngộ như Ngài. Với chủ đích hiện thân như một người bình thường, thông qua những bài pháp của cuộc đời mình, Ngài muốn chuyển tải thông điệp: ta đã giác ngộ và các con cũng có thể giác ngộ. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh trong thế giới loài người, Ngài an trụ trong cõi trời Đâu Suất. Sau đó, Ngài đản sinh xuống cõi này trong hình tướng con người và thực hiện 12 công hạnh khác nhau, rồi thị hiện đạt giác ngộ trong hình tướng con người. Bởi vậy, theo Kim Cương Thừa, từ cõi trời Đâu Suất Ngài thị nhập thai mẹ. Khi đản sinh, Ngài đi 7 bước và nói rằng: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là khắp cả vũ trụ trên trời dưới đất, chỉ có chân tâm, ngã là tôn quý nhất. Sau đó, Ngài vượt trội về khả năng võ thuật, lập hôn sự, từ bỏ ngôi vị gia đình, sống ẩn dật, giảng pháp vân vân. Tất cả những công hạnh này là sự thị hiện của giác ngộ. Như vậy, bạn có thể theo quan điểm nào dù cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người bình thường, rồi sau đó Ngài mới giác ngộ, hay tin rằng Ngài vốn đã giác ngộ, thì tất cả những công hạnh của Ngài vẫn chỉ là sự thị hiện đầy màu nhiệm. Sau khi giác ngộ, Ngài đã thuyết giảng giáo pháp tùy theo căn cơ phúc đức và khả năng lĩnh hội của chúng sinh. Đối với những người còn sơ cơ, Ngài chỉ dạy điều quan trọng nhất là phải điều phục được thân và khẩu, đoạn trừ những nhân bất thiện của thân và khẩu. Khi bạn điều phục được thân và khẩu, bạn sẽ có khả năng điều phục được tâm. Sau đó Ngài chỉ ra con đường giải thoát của Tiểu Thừa. Đối với những chúng sinh có tâm rộng mở, Ngài giảng dạy cho họ căn bản của Đại Thừa là chuyển hóa tâm bạn thành tình yêu thương, lòng bi mẫn và phát triển tâm bồ đề đối với tất cả chúng sinh.
Điều phục thân khẩu, rồi điều phục tâm như thế nào?
Bây giờ chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn về việc điều phục thân và khẩu, rồi điều phục tâm. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, hành giả tu tập phải ở cách xa khu dân cư ít nhất là 1 đến 2 km. Nếu muốn trở thành một hành giả tu tập, bạn cần phải đi chân đất, cạo đầu, mặc các bộ quần áo đơn giản để không khởi kiêu mạn, không bám chấp vào hình sắc. Bởi khi chúng ta trang điểm, ăn mặc đẹp, diện những bộ áo lộng lẫy, ẩn sâu trong tâm thức chúng ta thường có suy nghĩ rằng hôm nay mình mặc thật đẹp. Khi có ai đó khen bạn, bạn cảm thấy thích thú, đó là sự đắm sắc. Vì thế, để kềm chế tâm kiêu mạn và đắm chấp sắc tướng đó, các hành giả Phật giáo Nguyên Thủy thường dựng lên mình những bộ quần áo giản dị và đi chân trần. Thay vì kiêu mạn cho rằng tôi nấu nướng thật ngon, căn bếp của tôi thật tuyệt vời, chư tăng đi khất thật. Vì thế các ngài không tốn nhiều thời gian vào những việc thế gian để có thêm thời gian tu tập. Các ngài không bị vướng mắc vào các công việc nhà cửa, bếp núc khang trang, tài nấu nướng vượt trội, tất cả những mối bận tâm thế tục như chúng ta. Bên cạnh đó, nếu thoát ly ở một nơi xa xôi hẻo lánh, lẽ dĩ nhiên bạn sẽ không nhìn thấy những chú bò dễ thương, những ngôi nhà xinh xắn và những con người đẹp đẽ. Như vậy, bạn sẽ không bị thu hút và sẽ không khởi tâm ham muốn những thứ đó. Ví dụ, vài năm trước đây, nếu bạn đi tới một vùng rất xa xôi của Bhutan và hỏi người dân, bạn có muốn vài con trâu dắt hay vài chiếc xe Mercedes không? Họ sẽ trả lời, có chứ, tôi muốn vài con trâu dắt, nhưng tôi không biết Mercedes là gì cả, tôi không cần nó. Với những người này, họ không bám chấp vào những gì chưa từng thấy. Tuy nhiên, con người ngày nay trông thấy quá nhiều thứ hấp dẫn, ham muốn quá nhiều thứ, bởi có quá nhiều thứ cuốn hút lọt vào tầm mắt và ảnh hưởng xấu đến tâm chúng ta. Như vậy, bằng cách xa lánh và thọ giới về khẩu, nhiều hành giả theo Phật giáo Nguyên Thủy phát nguyện tịnh khẩu và họ không nói bất cứ điều gì. Khi không nói điều gì thì cũng giống như ngày thọ Bát Quan Trai Giới, giả như có người nào la mắng bạn những điều khó nghe, dù bạn rất muốn đáp trả nhưng bạn không thể làm được gì, bởi vì bạn đã phát nguyện. Sau đó cơn giận sẽ lắng xuống và chúng ta cảm thấy vui vì mình đã không đáp trả. Thông qua việc kiểm soát thân và khẩu, trì giữ được những giới nguyện về thân và khẩu, bạn sẽ kiểm soát được tâm mình. Kiểm soát tâm theo nghĩa, bạn không thấy quá nhiều dục vọng, không thấy quá nhiều sân hận, bạn không trả đũa người khác. Đó là lý do vì sao Phật giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh việc kiểm soát thân hoặc khẩu hay giữ giới, chú trọng đến cách hành xử, nói năng.